vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.
Như vậy là đã xác nhận tin Phó Tổng thống Hoa Kỳ bà Kamala Harris sẽ thăm Việt Nam trong tháng này. Thưa anh, mục đích của chuyến đi là gì?
Vâng, như chúng ta đã biết là sau chuyến viếng thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Austin đến Việt Nam tuần rồi đó, thì có lẽ là ông đã chuyển lời của Tòa Bạch Ốc về cái chuyến viếng thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến đây vào cuối tháng 8, tức là cuối tháng này, mà cụ thể là từ ngày 24 đến ngày 26 tháng này. Và người ta thấy rằng là đây là một trong những cái hoạt động ngoại giao nối tiếp của Hoa Kỳ sau những cái chuyến viếng thăm vùng này của bà Thứ trưởng Ngoại giao Wendy Sherman, rồi của Bộ trưởng Quốc phòng Austin, Lloyd Austin, vân vân. Và hiện bây giờ khi chúng ta đang nói chuyện với nhau đó, thì một cái cuộc hội nghị các bộ trưởng của những nước ASEAN, tức là thuộc cái khối các cái quốc gia ở Đông Nam Á đó, cũng đang diễn ra với sự hiện diện liên tục trong 5 ngày của Ngoại trưởng Mỹ là ông Blinken. Thì người ta thấy rằng là có lẽ là những cái ngoại giao con thoi nó sắp nập này nó cũng tỏ ra một cái dấu hiệu nào đó về cái tình hình ở vùng Đông Nam Á này. Và có lẽ là đỉnh điểm của tất cả những hoạt động ngoại giao này đó là cái sự có mặt của bà Kamala Harris ở Singapore và ở Việt Nam. Và tôi thấy sở dĩ mà Tòa Bạch Ốc chọn lựa Singapore và Việt Nam như là những điểm đến của Phó Tổng thống Harris là một cái chỉ dấu rất là rõ ràng về cái sự là tái khẳng định cái sự hiện diện của Hoa Kỳ ở trong vùng Đông Nam Á. Và những cái mục tiêu chính của bà Harris đến đây có lẽ là để bảo vệ cái luật pháp quốc tế liên quan đến cái sự tranh chấp ở trong vùng Biển Đông, cũng như là củng cố cái vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ ở trong khu vực và đồng thời mở rộng những cái sự hợp tác về an ninh với các quốc gia trong vùng. Thưa anh Quốc Vinh,
như anh nói, chuyến đi là nhằm củng cố bang giao Việt Mỹ và quan trọng hơn hết là củng cố cái ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở trong khu vực. Điều đó có làm cho Trung Quốc lo lắng không anh?
Vâng, dĩ nhiên bất cứ một cái sự tranh giành ảnh hưởng nào ở trong cái khu vực này giữa hai cái cường quốc hàng đầu thế giới bây giờ cũng tạo nên cái sự căng thẳng. Và dĩ nhiên Việt Nam là một trong những cái nước có thể nói rằng là tâm điểm của các cái sự xung đột tiềm ẩn này. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái vị trí địa lý của Việt Nam cũng như là những cái quyền lợi của Việt Nam là những cái điều mà có thể nói rằng là nó dính líu đến cái sự tồn vong của cả một cái đất nước. Và do đó trong số những cái nước có những cái tranh chấp với Trung Quốc về vấn đề biển đảo ở Biển Đông đó, thì Việt Nam có thể nói là cái nước mạnh miệng nhất hay là cái nước có một cái lập trường cứng rắn nhất đối với Trung Quốc trong cái vấn đề này. Và do đó thì hai cái điểm đến của bà Harris là Singapore và Việt Nam cũng nhằm để là khai thác những cái điểm này. Bởi vì chúng ta thấy là ngoài cái vị trí địa lý thì Hoa Kỳ càng có những cái lý do hơn để mà chú ý đến Singapore và Việt Nam, vì những cái quan hệ về ngoại thương giữa hai nước nó càng ngày càng mở rộng nhiều hơn. Và Hoa Kỳ cũng cần có một cái cần cái tranh thủ càng nhiều nước càng tốt ở trong cái khu vực này để làm một cái giống như là một cái đối trọng đối với Trung Quốc, vì cái ảnh hưởng của Trung Quốc với cái sức mạnh kinh tế càng ngày càng mạnh đó, thì cái ảnh hưởng của họ càng ngày càng sâu đậm hơn đối với các cái nước trong vùng. Và do đó Việt Nam và Singapore được chọn làm những cái đối trọng với Bắc Kinh bây giờ, thưa anh.
Nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là Bắc Kinh họ có lo lắng cái chuyện đó hay không? Tại vì những gì anh nói thì rõ ràng cái này là Hoa Kỳ và Việt Nam, và thậm chí anh có thể kéo cả Singapore vào, thì ba nước này lo lắng chứ Trung Quốc họ đâu có lo lắng gì.
Vâng, dĩ nhiên là một khi mà có những cái sự thay đổi trong cái cán cân ảnh hưởng đó thì cái bên có liên quan thì bắt buộc phải có những cái lo ngại hoặc là có những cái quan tâm, mặc dù rằng là ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã là công khai nói thẳng rằng là Hoa Kỳ không muốn gây áp lực hoặc là muốn ép buộc cái nước nào phải chọn phe trong cái cuộc nghĩa là xung đột Mỹ-Trung cả. Nhưng mà bên phía Trung Quốc vẫn có những cái lo ngại của họ, bởi vì ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng mà theo như cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo, tức là một cái cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, thì họ không biết rằng là trong những cái cuộc gặp gỡ riêng tư thì Hoa Kỳ đã nói gì với Việt Nam, và cái yếu tố Trung Quốc có được đề cập ở trong các cái cuộc hội thảo, nghĩa là gặp gỡ riêng tư đó hay không. Chúng ta cũng nhắc lại là trong cái lần ghé thăm Hà Nội vừa rồi đó, thì ông Austin đã gặp gỡ những nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, kể từ Bộ trưởng Quốc phòng là ông Phan Văn Giang, rồi Thủ tướng Phạm Minh Chính, cũng như là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Thì tất cả những cái điều này cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã tiếp cận được những cái giới chức lãnh đạo chóp bu của Hà Nội.
Nhưng mà thưa anh, theo cái thông lệ giữa hai đảng Cộng sản thì chẳng phải là sau này hoặc là một lúc nào đó thì phía Việt Nam, tức là Hà Nội, cũng phải báo cáo lại cho Bắc Kinh những cái hoạt động này chứ ạ?
Vâng, chúng ta thấy rằng là có những cái vấn đề mà Hà Nội có thể báo cáo cho Bắc Kinh hoặc là qua cái kênh đảng hoặc là qua cái kênh nhà nước. Nhưng mà nó có những cái vấn đề mà có thể rằng là có một cái cam kết ngầm nào đó, vì đây là cái quan hệ song phương giữa hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam, chứ không phải là Hoa Kỳ, Việt Nam và Trung Quốc. Dĩ nhiên là người ta cũng không có thể nào mà gạt bỏ những cái trường hợp rằng là Việt Nam sẽ phải thông báo mọi chuyện cho Trung Quốc được. Và điều đó càng chứng tỏ rằng là Việt Nam đang đánh đu giữa hai cái thế lực đang nghĩa là kèn cửa lẫn nhau. Người ta không biết là ông Austin đã nói gì, và người ta cũng không biết là liệu Hà Nội có báo cáo lại cho Bắc Kinh những cái nội dung mà ông ta đã trao đổi với họ hay không. Nhưng mà Bắc Kinh rõ ràng là có những cái quan ngại, bởi vì chúng tôi thấy rằng là song song với những cái chuyến viếng thăm như vậy đó, thì cái hội nghị cấp bộ trưởng của các quốc gia thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á cũng đang diễn ra. Lần này thì họ đang diễn ra trực tuyến, vì cái nạn đại dịch khiến cho tất cả những ngoại trưởng không thể gặp mặt trực tiếp với nhau được. Và cái sự hiện diện liên tiếp trong 5 ngày của ông Antony Blinken, tức là ngoại trưởng Mỹ, càng nói rõ hơn về cái sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với những cái diễn biến trong khu vực này.
Một trong những cái câu mà Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang mà báo chí họ trích thuật là Hoa Kỳ nói rằng là chúng tôi, tức là Hoa Kỳ, sẽ bảo đảm rằng các đồng minh và đối tác của chúng tôi có quyền tự do và không gian để xây dựng tương lai của chính họ. Câu nói này có thể hiểu nhiều cách, có thể làm cho Bắc Kinh lo lắng nhưng mà cũng có thể làm cho Hà Nội lo lắng luôn, nếu như mà Bắc Kinh hiểu không đúng cái ý của cái câu này, thưa anh.
Vâng, dĩ nhiên là cái ý của câu này có thể có những cái diễn dịch khác nhau tùy theo cái nhìn của từng bên chẳng hạn. Tuy nhiên chúng ta cũng nên nhắc lại cái sách trắng quốc phòng năm 2019 của Việt Nam đó, được công bố thì nó gồm có 4 cái điểm chính. Trước đó thì Việt Nam chỉ có 3 điểm chính thôi, tức là không có liên minh quân sự với nước nào, không có dựa thế hay là liên kết với một cái nước này để chống lại nước kia, và không có cho phép các cái ngoại quốc thiết lập những cái cơ sở quân sự ở trên cái đất nước của mình. Và kể từ năm 2019 thì nó có thêm một cái không thứ tư nữa, đó là không sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực ở trong cái quan hệ quốc tế. Cái không thứ tư này nó khá quan trọng, vì nó không có đề cập đến cái chuyện mà Việt Nam cũng vẫn giành quyền quyết định về cái chuyện mà tự vệ khi có phải đối đầu với những cái cuộc xung đột vân vân. Thì điều này rõ ràng cho thấy rằng là Hoa Kỳ hiểu được cái chính sách 4-0 trong cái sách trắng quốc phòng của Việt Nam khi đó. Và do đó ông Austin mới nói là vâng, chúng tôi sẽ dành cái quyền tự do cho các cái đối tác của mình về cái chuyện là họ có thể hay là không có thể quyết định cái quyền tự do, và họ có riêng một cái khoảng không gian để mà nghĩa là tự quyết định về cái tương lai của chính họ. Cái nội dung mà ông Austin đã chuyển đạt đến Hà Nội trong thực tế thì nó là như vậy. Thì ông cũng đã có nói và được các cái cơ quan truyền thông của Việt Nam trích dẫn nguyên văn rằng là trên thực tế thì một trong những cái trung tâm của Hoa Kỳ là để bảo đảm rằng các cái đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ có quyền tự do và có cái không gian để xây dựng cái tương lai của chính họ. Thì như chúng ta đã nói thì cái câu phát biểu này nó có thể được nhìn từ nhiều phía, có thể được diễn dịch bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên Bắc Kinh vẫn lo ngại rằng là trong những cái cuộc gặp gỡ riêng tư hoặc là trong những sự tiếp xúc với các cái nhà lãnh đạo cao cấp nhất thì ông có thể có những cái lời nói nào liên quan đến Trung Quốc hay chăng, hoặc là có những cái sự vận động nào để tạo cái ảnh hưởng Hoa Kỳ đối với cái nước, đối với các cái nhà lãnh đạo mà ông Austin tiếp xúc.
Bởi vì nói như ông Austin thì thực sự ra một cái câu nói có tính cách xã giao thôi anh. Tại vì đương nhiên là đâu có nước nào mà muốn can thiệp vào cái chuyện nội bộ của nước kia. I mean, ít ra là nói một cách thẳng thừng ra như vậy, trắng trợn ra như vậy. Cho nên là chúng tôi tôn trọng cái quyền tự quyết của quý vị. Đó, ý là như vậy. Và ông Austin cũng đã khéo léo là tránh không nhắc tới Trung Quốc ở trong các cái cuộc hội đàm với phía Việt Nam. Nhưng mà cái phản ứng của Bắc Kinh thì như thế nào thưa anh?
Cái sự lo ngại của Trung Quốc được bày tỏ trong cái bài nhận định của tờ Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc. Theo cái tờ báo này thì nhận định rằng là dù Hoa Kỳ nói là không muốn Việt Nam và các cái quốc gia Đông Nam Á chọn bên, nhưng lại yêu cầu các nước này chọn theo Hoa Kỳ để mà cùng kiềm chế Trung Quốc. Thì rõ ràng là đối với cái quan điểm của cái Hoàn Cầu Thời Báo thì Hoa Kỳ có thể sẽ bị thất bại trong cái nỗ lực như vậy. Vì tờ Hoàn Cầu Thời Báo cho rằng là mặc dù có những cái sức ép nó có tính cách tế nhị hoặc là ngầm như vậy thì Việt Nam cũng sẽ không thể nào từ bỏ cái chính sách 4-0 và sẽ không bị Washington nghĩa là lừa phỉnh vào trong những cái chiêu trò ngoại giao như thế này. Đó cũng là một cái lời nhắn gửi đối với Hà Nội. Thì chúng ta đều thấy rằng là tương quan hay là những cái sự căng thẳng trên cái vùng Biển Đông như trong suốt cái thời gian nhiều năm qua càng cho thấy rằng là một mặt thì Hoa Kỳ, một mặt thì Trung Quốc nói là ok, chúng ta cùng phát triển lẫn nhau hoặc là có những cái hợp tác nhất định trong những cái vấn đề khác ở trên Biển Đông, nhưng mà một mặt khác thì Bắc Kinh vẫn quân sự hóa các cái hòn đảo hoặc là những cái thực thể họ chiếm đóng ở trên Biển Đông. Họ tăng cường cái lực lượng hải đội cũng như là cái đội ngư thuyền của Trung Quốc và cản trở những cái hoạt động thăm dò hoặc là khai thác dầu khí của các cái nước ở trong vùng này, đặc biệt là ở Philippines, ở Việt Nam và ở Malaysia chẳng hạn. Thì trong cái bối cảnh như vậy, các cái quốc gia khác dù muốn dù không, mặc dù họ có thể tuyên bố rằng là họ không có chọn bên giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng mà trong một cái tình cảnh như vậy thì họ cũng không mong muốn là Hoa Kỳ và Trung Quốc có một cái sự xung đột hay là một cái cuộc đối đầu trực tiếp với nhau. Bởi vì trong cái tương quan lực lượng của hai bên như thế này đó, nếu mà có một cái cuộc xung đột ngay là súng đạn mà bùng nổ đó, thì cả hai bên đều bị ngay là u đầu sức tráng hết, và cả có thể là cả ảnh hưởng đến cả cái tình hình thế giới nữa. Chúng ta nhìn thấy cái điều này qua một cái câu phát biểu mà rất là hình tượng của ông thủ tướng của Singapore là ông Lý Hiển Long trong cái cuộc hội nghị các cái ngoại trưởng của ASEAN đang xảy ra đó. Ông nói rằng là đừng có tưởng là Hoa Kỳ đang suy tàn, và ngược lại thì Hoa Kỳ cũng đừng có mong là Trung Quốc sẽ biến mất giống như là Liên Xô trước đây vậy. Và vì trong một cái cuộc nghĩa là xung đột mà có thể nói là hai bên không có bên nào có một cái chiến thắng dứt khoát ấy, thì tất cả những cái nước khác liên quan và đặc biệt là ở trong cái khu vực Đông Nam Á đều hứng chịu những cái hậu quả nặng nề.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.